Tiên Quốc Đại Đế, chương 995, tìm người hỗ trợ, góc truyện audio.com. Lúc đó Phần Mộ Quỷ Hỏa đối chiến với Phụng Âm Dương, bị Phần Mộ Lân Cốt đánh lén, hắn đã giao truyền thừa Bắc Tông cho Phụng Âm Dương để hợp mạch quỷ cốc. Còn Phần Mộ Quỷ Hỏa và Phần Mộ Lân Cốt nhảy vào luân hồi. Lúc đó Phần Mộ Quỷ Hỏa từng nói, bộ tộc Phần Mộ Thị đang không ngừng trưởng thành bên trong luân hồi, có thể thu được lực lượng bên trong luân hồi. Một chủng tộc quỷ dị, sao ngươi lại ở đây? Quỷ Cốc Tử ngạc nhiên nói, xung quanh, vô số tu giả đều mờ mịt nhìn người này. Phần Mộ Quỷ Hỏa, đúng là cái tên không được tự nhiên. Phần Mộ Quỷ Hỏa khẽ mỉm cười nói, tại sao ta không thể ở chỗ này? Bắc Ngoại Châu, Phần Mộ Thị ta vốn ở Bắc Ngoại Châu. Chỉ có điều sau đó chúng ta đã rời khỏi mà thôi. Vạn Yểm Luyện Tâm, hai vị thật can đảm, ngay cả chuyện này cũng dám đùa. Phải biết rằng, tất cả những người sử dụng Vạn Yểm Luyện Tâm đều thất bại. Tính tình đều bị thay đổi rất nhiều. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Không, tính tình đại biến không hẳn là thất bại, có thể đó cũng là thành công. Ồ, ánh mắt Phần Mộ Quỷ Hỏa chợt sáng lên. Phần Mộ Quỷ Hỏa, vì sao ngươi lại ở đây? Ngươi tới tìm chúng ta sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sắc mặt Phần Mộ Quỷ Hỏa nghiêm nghị, gật đầu nói. Bên trong luân hồi, ta đã được biết về quá khứ của các ngươi. Mệnh cách của các ngươi cũng khiến ta rất kinh ngạc. Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử lập tức nhíu mày lại. Không thể tưởng tượng được Phần Mộ Quỷ Hỏa lại biết mệnh cách của Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử giống nhau. Lần này ta đến đây vì ta và Phần Mộ Lân Cốt muốn giải quyết một chuyện ân oán. Hắn tìm giúp đỡ ta cũng muốn tìm người hỗ trợ. Không biết hai vị có thể hỗ trợ hay không? Phần Mộ Quỷ Hỏa cười nói. Ồ, Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử nghi ngờ nói. Yên tâm, từ trước đến nay Phần Mộ Thị ta không keo kiệt. Sau khi chuyện thành công ta sẽ có lợi ích không thể tưởng tượng được dành cho các ngươi. Tuyệt đối không phải là lời giả dối. Phần Mộ Lân Cốt trịnh trọng nói. Tại sao lại là chúng ta? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Bởi vì mệnh cách của các ngươi. Vẫn mong hai vị quyết định nhanh cho. Cuộc quyết chiến của ta và hắn sẽ lập tức bắt đầu. Phần Mộ Quỷ Hỏa lập tức nói. Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử nhìn nhau một cái cuối cùng gật đầu đồng thanh nói. Được, đa tạ. Phần Mộ Quỷ Hỏa cười nói. Mèo ta cũng muốn đi. Miêu Miêu nhất thời kêu lên. Ngươi không thể đi được. Chỗ kia chỉ có thể di chuyển được hai người bọn họ. Phần Mộ Quỷ Hỏa quay đầu cười nói. Mèo, Miêu Miêu nhất thời khó chịu nói. Bạch Khởi, Diêm Xuyên kêu lên, thần có mặt. Bạch Khởi lên tiếng trả lời. Diêm Xuyên đưa tay tung một cái Táng Thiên Đồng Quan, đưa mọi người trở lại. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, Bạch Khởi tiếp nhận Táng Thiên Đồng Quan lên tiếng trả lời. Phần Mộ Quỷ Hỏa quay đầu nhìn về phía Quỷ Cốc Tử nói. Quỷ Cốc Tử ta đã từng học qua một mạch của ngươi. Ta biết ngươi có thể mở ra thông đạo luân hồi, vẫn mong ngươi mở ra thông đạo luân hồi đại thế giới. Đại thế giới, Quỷ Cốc Tử nghi ngờ nói, ba thông đạo luân hồi này của ta chia ra thành thông đạo luân hồi thế giới đời thứ nhất, thế giới đại ác, thế giới đại thiện. Ta chỉ còn thiếu một thông đạo luân hồi đại thế giới. Bốn đạo luân hồi mới có thể mở ra chiến trường của ta. Phần, góc truyện audio.com. Mộ Quỷ Hỏa nói, luân hồi bốn giới, khắp nơi, vô số tu giả lộ vẻ kinh ngạc, không thể nào đâu, luân hồi ba giới khác làm sao có thể mở ra ở chỗ này được. Đúng vậy, không phải luân hồi kia đã tách ra sao? Vô số cường giả tuyệt thế xung quanh lộ vẻ nghi vấn. Tuy rằng rất ít người hiểu được nhưng có người biết 72 đạo luân hồi, đại ác, đại thiện, đại thiên, các lục đạo đã phân ra cho nên tại thế giới thứ nhất căn bản không mở ra được 18 đạo kia. Nhưng Quỷ Cốc Tử lại gật đầu một cái. Phong thủy, luân hồi. Quỷ Cốc Tử đạp chân xuống. Ào ào ào, lại một vòng xoáy sinh ra. Một mạch Quỷ Cốc quả nhiên thủ đoạn tốt. Ta mở ra luân hồi đại ác đại thiện nhưng phí không ít khí lực. Phần Mộ Quỷ Hỏa thở dài nói. Bắt đầu đi chứ, Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Phải, Phần Mộ Quỷ Hỏa gật đầu một cái, sau đó vung tay lên. Bốn vòng xoáy khổng lồ đột nhiên lẫn tới gần nhau. Ầm, bốn vòng xoáy lớn ầm ầm va chạm. Dưới sự va chạm tất cả mặt biển đều vặn vẹo một hồi. Đi theo ta, Phần Mộ Quỷ Hỏa lôi kéo Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử trong nháy mắt bước vào trung tâm vòng xoáy. Ầm, biển thông thiên phát ra một tiếng động rất lớn, nước biển xung quanh nổ tung, vòng xoáy trước kia đột nhiên biến mất không thấy nữa. Mèo, không còn nữa, Miêu Miêu cả kinh kêu lên, nước biển nhanh chóng trở lại bình tĩnh, Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử, Phần Mộ Quỷ Hỏa đột nhiên biến mất không thấy. Về cõi âm, Triệu A Phòng lập tức nói. Vâng, Bạch Khởi xoay tay lấy Táng Thiên Đồng Quan ra. Ầm, mọi người nhanh chóng bước vào trong chớp mắt không còn hình bóng. Bạch Khởi cũng bay lên khỏi hải đảo. Thông Thiên Giáo chủ cáo từ. Bạch Khởi trầm giọng nói. Ừm, Thông Thiên gật đầu một cái. Bạch Khởi đạp không rời đi. Cõi âm, lúc Diêm Xuyên tiến vào trong mộng cảnh, cương thi Diêm Xuyên cũng rơi vào giấc ngủ. Dù sao, Diêm Xuyên chỉ có một ý thức. Lúc này cương thi Diêm Xuyên tỉnh lại, bước ra khỏi điện trung ương. Rất nhiều thần tử vây quanh lại đây. Mèo, Diêm Xuyên, lúc trước các ngươi đã trải qua chuyện gì? Còn nữa, ngươi với Quỷ Cốc Tử đi đâu vậy? Ta có thể đi tới đó không? Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cương thi Diêm Xuyên. Tại một nơi tối đen một mảnh, bốn cây cột lớn màu xanh lam hình thành một thế trận thông thiên triệt địa. Cây cột màu xanh lam nhanh chóng xoay tròn, luân hồi lực cuồn cuộn tuôn ra. Bên trong có vô số quỷ hồn bay lượn tiến vào trong luân hồi chuyển thế. Bốn cây cột này đồng thời phóng thích ra một cỗ lực lượng xông thẳng tới một hình cầu gần giống như một quả trứng lớn bồng bềnh màu xanh lam trong suốt ở trung tâm của bốn cây cột. Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử, phần mộ quỷ hỏa đứng ở trong quả trứng khổng lồ này. Đây là nơi nào vậy? Diêm Xuyên tỏ ra cổ quái nói. Không nên hỏi đây là ở đâu. Sau khi giúp ta đánh bại phần mộ lân cốt ta sẽ nhận được không mạng chi hồn do tiền bối lưu lại. Phần mộ quỷ hỏa hít sâu một cái nói. Không mạng chi hồn, đó là cái gì? Còn nữa tiền bối nào? Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Chính là tiền bối thân hóa 70 đạo hai luân hồi kia. Phần mộ quỷ hỏa cười nói. Cái gì, hắn sao? Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử đều kinh ngạc nói. Thân hóa 72 đạo luân hồi, rốt cuộc có thực lực khoa trương tới mức nào? Ít nhất thời điểm mạnh, góc truyện audio.com, nhất của Diêm Xuyên trong đời thứ nhất cũng không làm được. Biết mệnh cách không? Phần mộ quỷ hỏa trầm giọng nói. Mệnh cách, thân phận của mỗi người, phong ấn bản thân. Quỷ Cốc Tử hỏi, ha ha ha, xem ra các ngươi còn không biết. Mệnh cách thật ra là một ấn ký của mệnh số ở lại bên trong cơ thể ngươi, bao bọc tất cả mọi thứ của ngươi. Chân linh, ký ức, lực lượng đều được ngưng tụ bên trong ấn ký này. Đó chính là mệnh cách số, cách chương.